Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Xin mời anh Bảo bắt đầu
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Dũng Hành. Dũng hành, dũng hành tự đạt lý thâm sâu, rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu. Thực hành chân pháp, chung hành tiến, tâm đạo quang minh rõ chung tàu. Lương Sĩ Hằng. Dũng hành là sao? Có hai chữ. Chữ dũng và chữ hành. Ai muốn đóng góp?
Theo em là dũng mãnh thực hành, phải không anh Bảo?
Dũng mãnh phải thực hành. Có gì nữa? Có gì khác nữa không? Dũng nó có ai?
Dạ em góp. Dạ. Thì theo em bữa nay mình học cái chủ đề là dũng hành.
Dạ.
Thì dũng hành đây không phải là mình dũng hành luôn, mình ngồi cho tới chết hay là mình ngồi cho mà nó đạt hơi bằng người ta, không phải vậy. Nhưng mà mình dũng đây là trì tâm dũng chí, có nghĩa là mình trì tâm là ngày nào mình cũng phải hành đi cho điều đặn. Dũng chí là có nghĩa mình phải vượt qua những cái chướng ngại, vượt qua những trở ngại, mình cố gắng mình hành, đừng có bỏ pháp, đừng có bỏ thời gian hành pháp, mình phải hành điều đặn. Hành đây là mình phải dấn thân vô cái pháp để mình nghiên cứu, mình hành pháp. Thì đó là gọi là dũng hành. Em xin hết.
Rồi, còn cái anh Tiến đóng góp xong rồi, có ai đóng góp tiếp không? Còn gì khác nữa không? Có dũng chí rồi đó, có hành pháp rồi đó, còn hành cái gì khác nữa không? Cái gì nó giúp cho mình có cái dũng? Cái gì giúp cho mình có cái dũng?
Dạ em xin đóng góp. Thường thường là bi trí dũng thì nó đi đâu ba chữ. Thì tất nhiên chữ bi đó là tất nhiên mình phải đi đây là mình nếu không bỏ cái bi ai để tự ái để mình thương lấy mình. Khi mình hiểu được mình về cái tâm, về cái bản thể mình hiểu được về con người mình thì mình biết cố gắng mình thương con người mình thì mình phải dũng hành. Chứ mình không phải mình thương người ta mà mình dũng hành, mình phải thương lấy cái bản thân mình phải thương lấy cái phần hồn của mình, mà mình phải hành trong cái mình phải có cái trí nữa. Mình phải khi có dũng hành mình phải có trí, mình phải có cái sự sáng suốt, mình phải thương cái bản thân mình, mà mình thương trong cái sự sáng suốt thì mình mới dấn thân trong cái hành pháp được. Em xin hết.
Nghĩa là mình phải biết thương mình, là mình phải có bi, rồi lúc đó mình lo xây dựng trật tự cho mình, rồi mình có sáng suốt, là mình có trí. Mình có trí mình hiểu được cái giá trị của cái dũng thì mình mới xây dựng cái dũng chí được. Nào, còn nếu mà mình không có hiểu cái giá trị đó, mình đâu có xây dựng cái dũng chí. Rồi cái đó là một cái khía cạnh. Còn khía cạnh nào khác nữa không? Cái gì nó giúp cho mình, cái gì ở trong đời nó giúp cho mình xây dựng dũng chí? Cái gì ở trong đời nó giúp cho mình xây dựng dũng chí?
Phương chưa đóng góp một chút anh Bảo.
Yeah.
Theo á, thì ở ngoài đời á, muốn mình xây dựng chú dũng chí thì thầy nói á, mình làm việc thì mình phải tận tâm tận lực để mình làm việc đó. Tức là mình hết lòng để vì công việc của mình, mình tận tâm mình làm thì mình sẽ đạt được kết quả.
Rồi còn gì nữa không? Còn cái gì khác nữa không? Nó giúp cho mình xây dựng dũng chí. Ai cũng có hết.
Nghịch cảnh.
Nghịch cảnh, à, đúng rồi. Mới có nghịch cảnh đó, mình mới xây dựng dũng chí. Mình có khó khăn, mình mới muốn vượt qua. Cho nên mình muốn vượt qua thì mình phải xây dựng cái dũng chí, mình mới vượt qua được những cái trở ngại, những cái khó khăn trên cái cuộc hành trình của mình đó. À, từ nhỏ tới lớn là mình gặp không biết bao nhiêu khó khăn rồi. Từ cái khó khăn này vượt qua được, tới cái khó khăn kia vượt qua được, lúc đó mình mới xây dựng cái dũng chí của mình. Mỗi ngày một chút tăng lên. Mỗi cái dũng chí mỗi ngày mình vun bồi nó thêm một chút. Bữa nay nó được cái này, ngày mai nó được cái kia. Thì tới cuộc hành trình của mình đi tới cuối đời đã cũng đã vượt qua rất nhiều trở ngại. Mà mình khi mà mỗi lần mình vượt qua được là mình đã xây dựng cái dũng chí mình. Mình bị khảo đảo nhiều là mình cũng có cơ hội xây dựng cái dũng chí của mình. Đó. Đây là những cái trong cái cuộc đời, cái gì người tu hay người không tu gì đó, ông trời ông cũng có cho cái cơ hội, ông đã sắp đặt những cái bài học, tất nhiên là những cái trở ngại, những cái nghịch cảnh để cho mình cố gắng mình vượt qua, để mình có dũng chí. Mà tại sao ông trời ông lại muốn mình có dũng chí để làm gì? Tại sao ông trời ông lại muốn xây dựng cho mình, do mình những cái hoàn cảnh để cho mình xây dựng dũng khí lại để làm cái gì? Cuối cùng để làm gì?
Cũng như đóng góp cuối cùng là phải mình trở về nguồn cội. Xây dựng dũng khí mình mới trở về nguồn cội của mình mới được.
Tại sao mình phải xây dựng dũng khí mình mới trở về nguồn cội của mình được?
Mà khi mà mình ra khỏi thể xác rồi mình học á, thì có nhiều cái nghịch cảnh tới lắm. Ví dụ như là thiên đàng không có cửa mà có lửa chặn đường á. Cho nên mình có dũng khí mình mới qua được cái vượt qua cái tường lửa đó được.
Cái lửa đó nó nằm ở đâu vậy? Cái lửa mà chặn đường mình lên cõi trời đó là nó nằm ở đâu vậy?
Nó nằm trong
cái chỗ đó kêu bằng cái gì? Chỗ lửa đó kêu bằng cái gì?
Cửa Nam Thiên
đấy nhỉ? Hả? Cửa đấy nó kêu bằng cái gì?
Cửa Nam Thiên.
Thiên Môn.
Thiên.
Cửa Thiên Môn.
Thiên Môn nó có cái gì?
Có cái cửu dương quan.
Cửu dương quan. Cửu dương quan là cái gì? Cửu dương quan là cái gì? Tại sao kêu là cửu dương quan?
Tại vì mình phải bị lửa đốt.
Thì đúng rồi, nó đốt mình á, nhưng mà tại sao kêu là cửu dương quan?
Nó đốt mình 9 lần rồi.
9 lần mình mới.
Hả?
Cái đấy nó gọi là 9 cái luồng dương điển đấy chứ.
9 cái luồng dương điển nó đốt mình chứ không phải 9 lần. Nó đốt một lần một thôi là tiêu à. Tại 9 cái nó đốt một lượng mà. Chính cái luồng điện dương nó đốt mình, thành ra nó đốt một cái là tiêu à. Nhưng mà nó đốt mình là mình tan tiêu hết á. Nhưng mà tại sao mình dám đi qua? Làm sao mình dám qua cái lửa đó? Mình biết bước qua cái lửa đó là tiêu. Mà tại sao mình dám?
Cái tinh thần dũng mãnh ạ. Dũng mãnh kiên trì.
Thôi không phải, cái đó không phải dũng mãnh. Đó có phải dũng mãnh. Dũng mãnh đó phải hiểu tại sao mình dám qua.
Chứ qua là không ngoài đời, nếu ngoài đời gọi là dũng cảm ạ.
Không phải vậy, không phải đầy dũng cảm. Sao không có dũng được? Mình phải hiểu, phải có trí.
Cái đấy là nhờ cái pháp luân thường chuyển mình nhờ.
Ông nghe Địa Kim Văn nãy nói đúng á, là mình biết, mình hiểu được là mình qua bệnh mình tiêu, nhưng mà mình sẽ được hồi sinh. Chứ không phải dũng nó đại, dũng nổ nó tầm bảy tầm ba đâu được. Nói phải hiểu là mình qua bên đó, qua khỏi, vượt qua khỏi cái đó, mình mới được hồi sinh. Nhưng mà cái đó hiểu là một chuyện, nhưng mà cái dũng chí của mình đó là mình phải xây dựng từ 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 thế gian này đi tới là thiên đàng, lúc đó mình mới dám bước qua. Chứ mình nói làm chuyện nhưng mà tiêu, nó biết là vô là tiêu hết, biết hồi sinh, nhưng mà mình không có dám qua. Thấy không? Mình không có dám qua. Thành ra cái dũng là mình phải xây dựng từ 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 từ, mà mình phải, ông trời ông cho mình nhiều hoàn cảnh để cho mình xây dựng dũng chí mình mới đi về trời, chứ không phải là tự nhiên mình đi về. Cửu dương quang là chính cái luồng điển dương đốt, chứ không phải là đốt 9 lần kia bằng cửu dương quang thì mới qua được cái cửa trời. Thành ra trên đường đi của mình trở về nguồn cội nó rất nhiều chông gai và rất nhiều khó khăn. Mà trước khi tới cái cửu dân quan đó là mình phải gặp phải cái gì? Nếu mà mình ra được, mình đi trên cái cõi ở bên trên, mình sẽ gặp cái gì trước? Trước khi mà mình tới cái cửu dân quan đó, mình sẽ gặp cái gì? Khó khăn gì?
Gặp ma quỷ đánh mình.
Gặp ma quỷ đánh mình. Thì lúc đó mình phải làm gì? Mình phải sử dụng cái gì để bảo vệ mình?
Niệm Phật.
Phật.
Phải niệm Phật. Thành ra mình phải luyện niệm Phật từ bây giờ. Mình đi cõi nào mình cũng xài được hết. Cho nên mình phải luyện. Mình không luyện tới đó mình sợ quá là mình không quýnh quán là mình không có niệm được. Ở trên trời cũng vậy. Mà đi xuống dưới địa ngục cũng vậy. Nghe cái tiếng khóc la không là cũng hoảng hồn. Không còn nhớ tới niệm Phật luôn nữa. Thành ra phải cho đem 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật vào tâm. Vì hàng ngày bây giờ là mình phải chỉ có bao nhiêu đó để điều luyện, làm sao đem được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật vào tâm. À, muốn vậy là mình phải lui về thanh tịnh. Mình lo trì niệm để cho nó sáng suốt. Mình phải học nhẫn, là mình ngồi làm thinh, mình nghe để mình học, để mình niệm Phật. Đó là cái đó là nhẫn đó. Cái nào mà mình thâu được á, thì lúc đó mình nói. Cái nào mà mình đem được vào tâm á, cái đó lúc đó mình nói. Thành ra mình nói ra là nó đúng. Tại cái những cái đó mình đã đem nó vô tâm được rồi. Mình đã sắp đặt được cái trật tự trong tâm của mình rồi. Khi mà mình đem vô rồi á, mình hiểu được á, mình nhớ. Sau đó mình nói ra thì nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi. Còn mình không biết á, mà mình nói đại thì mai mốt cái đầu óc mình nó lộn xộn. Cái nào mình không biết thì thôi mình nghe, còn cái nào mình biết chắc thì mình cứ nói ra, là cái đó để nó củng cố cái sự hiểu biết của mình, là mình đã thâu vô được rồi, mình đã nghe rồi, chứ không phải là mình không có nghe. Cái nào mình nghe được, mình nói, mình hiểu được, nghe được, hiểu được, mình đem vô tâm mình được, mình cứ nói ra. Còn cái nào mà mình chưa nghe, tại đạo nó không phải là cái tiểu thuyết, không phải là cái chuyện mình biến chế được. Tâm linh về đạo pháp nó rất là chính xác, mà mình không có nghe mà mình nói đại, mình biến chế thì cái đầu mình nó loạn. Tại vì đạo nó có đường lối, nhiều khi mình có thể nhớ lộn, cái đó có. Mình có thể là mình nghe rồi nhưng mà mình nhớ không hết, mình nhớ lộn thì mình nói ra nó không đúng, cái đó có. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghe hết trơn mà mình nói là mình nói ẩu. Thành ra cái nào mà mình nghe được á. Tại hôm nay mình học đạo mình cũng nghe rất nhiều rồi, nghe rất nhiều băng rồi, có nhiều cái nó cũng vô, có nhiều bạn đạo nói ra được là đã thâu vô được rồi. Nhiều bạn đạo đã thâu vô được rồi. Nhắc đi nhắc lại đi, từ từ nó thâu vô được. Thâu vô được.
Em xin lỗi anh Bảo với mọi người, tại vì em bị cúp điện nên em vô hồi nãy nó nhăn ra nên giờ em mới vô được. Giờ có điện là em vô trễ.
Dạ không sao. Dạ. Đó thì đó, cái đó là cái của Duyên Quang, rồi cái khó khăn. Rồi mình sanh ra ở cuộc đời này đó, mình cũng từ nhỏ tới lớn mình cũng gặp rất nhiều khó khăn, phải không? Thành ra mình cũng phải học dũng. Đi bây giờ cho các bạn nghe một số băng giảng của thầy về cái chữ dũng chí.
Phải, không có khó khăn làm sao tạo được dũng chí. Phật nói bi trí dũng, có khó khăn mới thực hiện phát triển tâm từ bi, mới có dũng chí, bi trí dũng. Mà tu nhẹ chừng nào thì gặp bi trí dũng như mấy, mà vượt qua bi trí dũng là con người mạnh lắm. Mạnh lắm nó mới ra thuyết pháp cứu đời được. Còn ở trong hoàn cảnh đó đâu có kinh nghiệm mà nói chuyện nữa. Kinh vô tự mà đụng chạm mới thức tâm.
Đó. Trong cái bằng này thầy nói là mình phải có bi trí dũng. Mình đọc trong kinh vô tự là cái kinh nó không có chữ, nhưng mà mình đụng chạm á, mình thức tâm á, thì nó ra, cũng như là mình hiểu được cái chân lý, là cũng như là mình đã được đọc kinh rồi. Mình đọc kinh là để được hiểu cái chân lý, mà bây giờ mình đọc kinh vô tự nó không có chữ, nhưng mà mình đụng chạm mà mình thức tâm á, thì cũng không khác nào mình đã hiểu được cái cuốn kinh nó muốn dạy mình cái gì. Mình đọc kinh là để hiểu đạo, đọc kinh là để hiểu chân lý. Mà bây giờ mình đọc được cuốn kinh vô tự là những cái hoàn cảnh ở đời. Mình đụng chạm vô, mình thức tâm mà. Mình hiểu được cái chân lý nó nằm ở đâu. Thì lúc đó là cũng như mình đọc được cuốn kinh vô tự rồi. Mà mình gặp khó khăn ở ngoài đời nhiều, mình phải có dũng chí nhiều hơn. Mình phải vượt qua thì mình mới có dũng chí.
Hiểu rõ cái cách của mình, mình mới kêu là tu. Mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại ơ tu làm gì? Con người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng. Đó. Bây giờ người ta mới nghiên cứu là cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến qua vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến qua mãi mãi.
thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh chỉ trang quá, anh phải ôm cái bài đó, anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa? Cứ giật nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi, nhiều người tưởng tôi nói dốc cho tôi, anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết. Tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học, rồi muốn ý lại sao được.
Rồi, ở trong đoạn băng này thầy muốn nói gì? Trong đồng băng này cái ý chánh nó là cái gì?
Là ý thầy muốn nói là phải dấn thân vào tất cả các mọi hoàn cảnh để học bài trong đó.
Ừ. Nhưng mà hoàn cảnh nào nó đưa đến với mình đó, mình cũng phải dấn thân vô, mình học, mình nếm. Mà mình phải có dũng mình mới học được. Nếu mà mình không dũng là mình gặp bài là mình bỏ chạy. Bài nó là cái gì? Những cái hoàn cảnh gia đình mình. Hoàn cảnh giữa vợ chồng con cái đưa ra biết bao nhiêu vấn đề để cho mình giải quyết. Mà mình phải đối đầu, mình phải đương đầu với những cái hoàn cảnh đó để mình học cái bài đó coi. Mình học cái gì qua cái bài học này? Mình học cái được cái gì qua cái hoàn cảnh này? Mình phải dấn thân vô mình học như thế nào? Mình phải học nhẫn, học nhịn nhục như thế nào? Thì mình phải có cái dũng, mình mới học bài. Chứ nếu không bài học ông trời đưa đến đó là mình bỏ, mình chạy rồi mình đâu có chịu học. Thành ra từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ tới lớn là mình đã học không biết bao nhiêu bài rồi. Đi từ hoàn cảnh này, đi tới hoàn cảnh nọ. Đi từ cái khó khăn này, đi tới cái khó khăn nọ là mình học trong cái cuốn kinh vô tự. Nó dạy mình thấy không có ông thầy nhưng mà có thầy. Thấy không có bài nhưng mà có bài. Cái bài sắp đặt rất là tinh vi. Chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà mình gặp phải đâu. Nó rất thích hợp, đáp ứng vô hoàn cảnh và trình độ và duyên nghiệp của mình. Để cho mình thức tâm. Thì mình học dũng rõ ràng. Trên cái cuộc hành trình của mình tiến tới là mình đang học dũng. Mình đang học dũng. Dũng hành là vậy đó. Hành là đi tới đó. Hành là trên cái cuộc hành hương trở về nè. Là mình đang hành đó. Thì mỗi ngày, ngày nào là mình cũng đang học và hành. Mà mình coi mình có học, có dũng để học không?
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ, mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn. Nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương. Càng ngày càng dũng mãnh mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng trong sự đồng loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sanh quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm. Rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắp hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý. Đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Rồi trong đường băng này thầy nói gì? Có lượm lặt được cái gì không?
Nhưng mà thực ra là mình nhờ cái dũng trí mình mới thấy không có cô đơn. Mà ngồi mình thanh tịnh đấy, nhưng mà đầy đủ. Còn thế gian vật chất này nó là cái tham, tạo cái sự tham sanh quý tử.
Tham sống sợ chết. Người ta bị cái tham sống sợ chết nó mà khổ. không? Còn mình nếu mà mình có dũng chí trong thanh tịnh thì mình không có cảm thấy cô đơn, tại vì người đời nhiều người có, người ta có đầy đủ hết mà thấy vẫn cô đơn. Cho nghe lại lần nữa nha.
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn. Nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hơn, càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ, của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sân ý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn. Đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Ừ. Rồi, nghe thêm được gì không?
Cái, đi trong cái sự thanh du dương thì bao giờ cũng dũng trí hơn là đi trong cái sự động loạn.
Làm sao mình có thể đi trong cái sự du dương được?
Khi mà thanh khí điển của mình lúc nào cũng dồi dào á, thì lúc nào nó cũng thấy có sự thanh nhẹ, còn nếu mà thanh khí điển nó yếu thì bao giờ cũng đi trong cái sự động loạn.
Rồi, cái gì nữa? Còn nói cái chuyện gì nữa?
Vật chất ở thế gian thì đều là mua những cái về kim thủy thổ hỏa mộc, khi mà nó xung khắc thì thấy sự khổ, còn khi mà nó thuận thì thấy vui.
Và sao? Còn người ta bị cái gì? Còn người ta bị cái gì? Còn người ta bị mê trong cái gì? Còn người ta bị cái gì lôi cuốn? Còn người ta bị nghiệp
lực lôi cuốn, bị mê trong vật chất.
Còn người ta bị nghiệp lực. Nghiệp lực, biết nghiệp lực là gì không? Còn người ta bị nghiệp lực. Nghiệp lực là cái gì? Cái gì gọi là nghiệp lực? Nghiệp là những cái gì nó bắt cho mình phải lo, gọi là nghiệp. Lực là nó lôi kéo mình, nó trì kéo mình đi xuống, gọi là nghiệp lực. Tiền tài của cải là nó gây cho mình nghiệp lực. Càng ngày càng nhiều, có nhiều là phải lo nhiều. Mình ra bị nghiệp lực. Rồi muốn sống lâu để bảo vệ những cái của cải mà mình đang có đó, thì mới sinh ra cái tham sống sợ chết. Mình muốn ở lại để mình hưởng, mình muốn ở lại để mình giữ. Cho nên mới sinh ra cái tham sống sợ chết. Nhưng mà không có ai tránh khỏi luật trời. Ông trời có thể kêu bất cứ lúc nào là phải buông xuôi ra ly biển tức khắc, không có mang theo được cái gì hết. Không có biết giờ phút nào ông gọi mình. Thành ra cái đó là cái định luật mà tất cả những người xuống thế gian đều phải chịu, không có ai tránh khỏi. Nhưng mà nếu mà còn mê thì tự nhiên còn tham sống sợ chết. Còn cái người tỉnh rồi á là có thể đi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng gọi là đi. Tại vì ngày nào cũng lo sửa soạn cái cuộc ra đi mà, chứ đâu phải lo cái sửa soạn cái cuộc ở lại đâu. Tại biết tương lai là mình sẽ đi rồi. Cho nên bây giờ mình đang sửa soạn cho tương lai của phần hồn. Sửa soạn cho cái ngày mà mình lìa thế. Chứ đâu phải mình sửa soạn để ở lại thế gian thêm lâu ngày, lâu tháng nữa đâu. Mình biết trước sau gì cũng phải đi mà. Mà bây giờ mình không sửa soạn kêu đi bất tử rồi sao? Đâu có sửa soạn kịp. Nên ra lúc nào cái tâm mình cũng phải sẵn sàng, chứ không phải là tham sống sợ chết. Có cuộc sống đã có rồi, cái chết đương nhiên phải đến, nhưng mà nó đến lúc nào không biết, thì mình cũng sẵn sàng chấp nhận. Vì cái tâm mình nó thanh tịnh như vậy thì lúc mà ra đi nó mới thanh tịnh được. Mà muốn thanh tịnh vậy là phải sửa soạn nguyên lý hành trang của mình, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vậy. Còn sống giờ nào thì ráng luyện giờ đó. Tại cái chuyện nó không phải là đơn giản. Nói 6 chữ nhưng mà nó không đơn giản. Rồi nghe thêm cái nữa nha.
Chính thầy. Thầy dạy chúng con phải hành đi thì sẽ thấy. Cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí. Muốn đạt được dũng chí, chính thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí. Muốn hành thì anh nói phải đại đầy đủ dũng chí. Đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa? Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà.
Câu này không có nói được.
Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết? Hành để đạt tới nhãn chiến. Mà làm sao chứ bằng hành? Thì dòm lại tôi thấy được lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu quân bình là tôi không chịu được. Đói bụng là tôi không chịu được. Tôi bị ngứa là tôi không chịu được. Tôi bị đau là tôi không chịu được. Tôi mất ngủ là tôi không chịu được. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành là hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và bây giờ tôi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái dụng đó. Khi mà tôi dùng tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cái tôi chưa có. Tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn đang là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn thiếu nghĩa của các. Thì các bạn nó bỏ công đi học, rồi các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu tưng là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm tưng rồi, mà bây giờ tưng đi học, tưng dũng lắm, tưng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành, khi bắt đầu hành, tưng đi học, học tưng cái dũng, tưng đi trước được. Tập tâm cái dũng, và học, học. Học những thầy cũng vậy, mình cái gì đem mình về mình thử cũng có được. À, rồi ngày mai mình sẽ tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy sắp âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều chuyện. Mình phải hiếu với thầy. Được phải có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình. Nó thấy cảm ơn của cha mẹ nó nhiều lắm. Rồi đấy cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi được người con làm gì đấy. Khi cha mẹ đi ra, con cuộc sống, cuộc sống, cuộc tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn dưỡng nữa. Rồi đi với sự tranh đấu, ai cũng muốn bảo vệ, nhưng trong cái chế độ tự do. Không bắt buộc chúng ta khai báo bất cứ một cái gì ta có, ta chỉ củng cố và nuôi thêm cái sự tham lam. À. Sau cái sự tham lam đó, chúng ta càng ngày càng dồi dào thì lôi cuốn tất cả. Hai là vì tiền bạc mà nó lôi cuốn chúng ta vì cú cuồng trong tình dục, tình yêu phá hoại cơ thể, cái bệnh hoạn đó được sao chúng ta truyền đạt vô lý. Chúng tôi dân gian lâm xuống thế gian mang thể xác đầy đủ như thế này mà chúng được đầy nghị lực sống tranh đấu người gia can đủ thứ hết. Mà làm sao thì tôi lại không thay mang. Và tôi không biết trị bệnh cho tôi. Và tôi không biết nguồn gốc bệnh ra đâu mà đến. Lúc đó mình nhìn nhận. Tôi học hết sách thì tôi vẫn muốn. Tôi mới truyền thật. chứ ngoài cái ngu này còn cái gì nữa đấy. Nếu mà ngu mãi như vậy làm sao cứu được, mà tôi có cái sự sáng suốt sẽ đến tôi với tôi. Mà tôi muốn đón rước cái sự sáng suốt đó, tôi phải hiểu cái gì. Nếu tôi đậm quá thì cái bệnh nhẹ của tôi thành nặng rồi. Xét được ông bác sĩ giỏi thì giỏi, ông cũng không cứu, ông cứ thành nó điên rồi, ông liệt cho nhà thương yêu con bệnh nặng nữa. Thì tôi phải làm gì? Tôi phải tĩnh tâm khiến những người bệnh nằm trong viện để suy nghĩ. Suy nghĩ và nằm chiêm bao những cảnh ác ôn mà nó cũng bất chấn mình đã làm. Mình thấy rõ bệnh nhân tâm sao? Tại tôi hao danh, tại tôi muốn làm đàn ăn, nhậu cũng nhậu hơn người ta, chơi bời cũng chơi bời hơn người ta, kiếm tiền cũng muốn thắng người ta. Ta đại bi, đại trí, đại dũng mà tôi đại tham, đại dâm, đại động. Thì tôi thấy bệnh như vậy. Bệnh đó là bệnh ép đó. Đi tới bệnh ép, bệnh ép. Không cứu được. Tôi biết tôi làm sao. Đồng nhiên đủ cái cực đó rồi nó không hết. Tất cả là lỗi cho mình. Thì lúc đó những cái chuyện nào tới chuyện nói cho chúng con như là không đúng. Lúc đó chúng ta nói chuyện. Hay là người bệnh bạn nằm bên kia họ nói là mỗi đêm họ lấy cuốn kinh thánh ra họ đọc. Hay là chắc tay này cũng làm cho ảnh hưởng cho chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được người đó nó càng ngày càng được thanh nhẹ và nó vui hơn chúng ta. Lúc nó nằm trên giường bệnh mà ta nằm trên giường bệnh, ta nghĩ rằng ta đang ở tù nằm buồn được khắc phục. Và cái người nắm kinh thánh người cũng nhẹ. Thế rõ chúng ta thì chúng ta nó gây cho chúng ta tự nhiên gây cho chúng ta một thức mở ra. Thế nó có lối thoát chứ không phải cần được không sao. Chúng ta mới thỏa thể những người đang gì chúng ta mới thấy được. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Cho hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi vợ không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy, mới cảm xúc. Mình lo, mình thấy mình có con đường sống, con đường thoát. Đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến vào. Cho kỳ được để tôi gặp người thì không tin với tôi. Tự nhiên tất cả những sự đâm loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lô tính của nhân văn nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Có cái bệnh là tội, chính mình đã làm tội với chính mình. Thì từ đó nó mới đi tới từ cái gì buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi tới và nó cứ biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình, đó là chuyện. Dám đổ người là lại như
vậy. Trong cái đoạn này, thầy nói rõ là mình từ nhỏ tới lớn đã học dũng rồi. Lớn lên là dám học dũng và bỏ xa cha mẹ đi vô trường học. Sau đó học dũng, biết được ông thầy, biết thương yêu ổng, thì mình đã tiến gần được ổng dũng. Rồi sau ra đời, đủ thứ chuyện. Tới lúc già bệnh, vô giường nằm trên giường bệnh, mà bị cái cuộc đời giả tạm này nó giày xéo mình. Khi mà mình thức tâm rồi, mình thấy là tâm linh là một cái lối thoát, là có thể giúp mình có vậy thôi. Thì lúc đó mình phải làm gì? Mình phải xây dựng cái dũng chí để mình thoát khỏi cái cơn bệnh. Cái cơn bệnh là cũng như giam hãm mình ở dưới thế gian này. Bao nhiêu sự đau khổ, Thì bây giờ mình chỉ còn có một lối thoát là về tâm linh. Thành ra mình phải xây dựng dũng chí về tâm linh. Mà người có dũng thật sự đó, là cái người dám buông bỏ cái tập quán, những cái tánh hư, những cái tập quán xấu của mình, những cái tánh hư của mình mà trong suốt cuộc đời vì mê muội mình đã tạo ra. Nhưng mà ngày nay thức tâm mình thấy rõ là những cái sự sai lầm là mình đã gây ra, những cái cơ hội đau khổ này là do mình gây ra, mình mới chấp nhận buông bỏ những cái tập quán xấu, những cái tánh hư tật xấu của mình. Thì đó là mình đã có dũng rồi. Rồi mình dũng mà mình thoát được, mình dám độ người, cái đó kêu là đại dũng. Mình dám độ người, mình dám sửa mình là dũng. Mà mình dám độ người là đại dũng. Là mình đang học cái dũng. Thành ra nhiều, rất là nhiều nhiều cái cơ hội để dạy cho mình học cái dũng trên cuộc đời này. Thì còn rất nhiều cái đoạn mà thầy giảng về cái dũng chí, nhưng mà ở đây thì chúng ta không có đủ thì giờ mà để nghe hết. Để các bạn theo dõi trên Suối Đạo coi chừng nào có ra, hoặc là có ra rồi những cái bài về dũng chí thì các bạn sẽ được tìm hiểu thêm, hiểu thêm thế nào để mình tạo thêm cái dũng. Tại vì mình thiếu dũng á, là mình không có về trời được. Trên đường hành hương, nếu mà mình không có dũng, mình không có tiến lên xa được. Thành ra cái đề tài dũng này nó cũng rất là quan trọng. Mình phải dũng để mình đi, dũng để mình hành, dũng để mình tiến. Dũng hành tự đạt lý thâm sâu. Làm sao? Này có nghĩa là gì? Dũng hành tự đạt lý thâm sâu. Tiến muốn đóng góp không? Dũng hành. Rồi.
Dạ. Thì theo em nói hồi nãy là dũng hành tức là mình đã có một cái phần sáng suốt, mình biết yêu thương mình rồi, mình phải là mình phải hành dũng hành. Khi mình hành được, mình sáng suốt rồi á, mình mới đạt được, mà đạt được tự đạt đây là mình hành mình tự đạt tức như mình tự được những cái gì mà mình hành trong sáng suốt của mình á, thì nhưng mình phải đạt được cái lý, nguyên lý thâm sâu. Nguyên lý đây là tất nhiên cái lý mình không thay đổi mà thâm sâu vi diệu. Thí dụ như là cái mình hành trong cái phương pháp của mình á, là cái tâm pháp mình á, là cái niệm Phật. Khi mà mình niệm Phật mà thông suốt được từ niệm cho đến thường niệm mà tới vô vượt niệm, em thì em chưa đạt được tới mức đó, nhưng mà ít nhất mình tu mình cũng phải hiểu được cái lý. Thì em nói trên mặt cái lý thôi. Thì khi mình được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thầy có nói nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, nó là cái chìa khóa vạn năng, chìa khóa mở ba cõi. Mà hồi đầu á, là có cái chị Kim Dân chỉ nói là khi mà mình đi đến cái cửa Nam Thiên á, mà ma quỷ nó chặn đường, mà mình chỉ có dùng cái gì cũng dùng cái Nam Mô Di Đà Phật mà mình vượt qua những tất cả chướng ngại vật. Thì cái này thì em nghĩ là dũng hành để mình hành trong cái pháp đó, thì mình phải hiểu được cái nguyên lý, mà nguyên lý thâm sâu đây là chỉ có thâm sâu. Cái thứ nhất là tâm pháp mình là có cái Nam Mô Di Đà Phật, mà cái thân pháp mình là có cái pháp luân thường chuyển. Thì em xin hết.
Cảm ơn anh. Rồi, dũng hành tự đạt lý thâm sâu. Thì mình dũng hành đó, mình tiến lên cao, mình tiến lên trên cao là tiến lên cái cõi thanh nhẹ đó. Mà muốn tiến lên cái cõi thanh nhẹ là mình phải vượt qua khỏi tất cả những cái trở ngại ở cái cõi nặng trược này. Thì mình vượt qua rồi, mình dũng hành, mình tiến lên rồi đó, mình mới đạt, mình mới hiểu được. Mình quán thông rồi á, thì lúc đó mình mới hiểu được cái lý thâm sâu nó nằm ở đâu và nó thâm sâu ở chỗ nào. Và cái nguyên lý là những cái nguyên lý gì mà nó thâm sâu chỗ nào, tự mình đạt, mình thấy, mình hiểu, mình chứng nghiệm. Tự mình chứng nghiệm rõ ràng cái nguyên lý thâm sâu như thế nào. Đó. Thì cũng như mình bây giờ thầy nói cho mình nghe, cũng như anh nói là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó rất là huyền diệu, nó rất là thâm sâu. Nhưng mà mình khi mà mình chưa hành, chưa đạt tới, mình chưa có chứng nghiệm, mình không có thử nó, thì mình đâu có biết nó thâm sâu như chỗ nào. Mà khi mà thầy cũng như mình lấy cái ví dụ của thầy đi, người đã thành đạt Thì thầy trong những cái cơn nguy biến mà tại thế gian này đi, đừng có nói tới thiên đàng, khi mà thầy bị quỷ tấn công á, thì nhờ cái nguyên lý mà thầy đã đạt được, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, thì cái chữ vạn nó mới chạy ra, nó bảo vệ thầy bằng cách nào, nó mới bay ra, mấy chữ vạn nó bay ra, nó chặt đứt hết mấy con quỷ thành mấy khúc á, là nó hiện ra cũng như là hai con rắn, hai con rắn đen. Thầy thì kỳ mà thầy qua bên Đức á, qua bên Tây Đức để xúc ruột, thì bà chủ đó mới cho thầy vô cái phòng đó, mà cái phòng đó nó quỷ không à, thầy vô là nó hiện ra cái lúc đó thì tự nhiên cái chữ vạn nó chạy ra, nó chặt đứt mấy con đó, hai con đó nó hiện ra là cũng như hai con rắn đen chặt đứt khúc rồi, mới hiện ra là hai người Đức. Cái đó là một cái chuyện. Còn cái một lần nữa thì cũng là, cái đó không phải là chữ vạn. Một lần nữa thì ở dưới bên Pháp này, ở dưới mặt xây đó, cho vô cái phòng, chị Tố Anh cho thầy vô cái phòng ngủ tối thôi đó, thì thầy chưa có ngủ nữa, thì có hai người nó hiện ra đó, một cặp, nó cũng là một cặp như nó đội khăn vằn vậy đó. Rồi thầy hỏi có muốn cái chuyện gì, nhưng mà nó le lưỡi, nó muốn áp đảo thầy, thì thầy thổi đó, cái này nó đứt thành khúc một khúc. Thì cái đó là mình mới hiểu được cái lý thâm sâu nó như thế nào, mà nó nhiệm màu như thế nào, rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu. Lúc đó mình mới hiểu rõ là trời ban nó, những cái lý thâm sâu đó nó nhiệm màu như thế nào. Thì các thầy chứng nghiệm, cũng như thầy đi lên trên mà bị quỷ tấn công, thì thầy cũng chỉ dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi, thì mới thấy là thầy vượt qua hết những cái trở ngại, những cái gì mà khó khăn thì đều vượt qua hết, cũng nhờ cái lý thâm sâu đó mới rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó rất là thâm sâu, mình mới hiểu được, chứng nghiệm được nhờ cái dũng, phải vượt qua những cái khó khăn đó, những cái bài học đó ghê lắm đó. Thầy nói nhiều khi những qua những bài đó thầy nói cưỡng kỳ đó là chắc chết rồi, đâu có sống nổi, nếu mà người thường thì chắc không có chịu nổi đâu. Nhưng mà ông trời ông cho thầy học những cái bài học khó này, chứ mình đâu có gặp mấy trường hợp đó, mình gặp là mình cũng mệt lắm, thầy nói gặp cứ thấy cũng thấy mình chết tới nơi rồi. Nhưng mà cái đó là có cái sự nhờ thầy đã đạt được cái nguyên lý đó nên nó mới bảo vệ thầy. Chữ vạn nó bay ra nó bảo vệ thầy như vậy. Sâu chuỗi ra chữ vạn gì quên nè. Sâu chuỗi với chữ vạn.
Sâu chuỗi.
Sâu chuỗi phải không?
Vâng.
Còn sâu là... chuỗi nó văng ra từ chữ vạn. Từ chữ vạn nó văng ra từ sâu chuỗi.
Để coi lại coi. Cái đó là chữ vạn hay sâu chuỗi quên rồi.
Sâu chuỗi. Đứt cái đầu.
Rồi có cái chữ vạn nó làm gì nữa?
Không, nó ra từ chỗ chữ vạn. Thầy nói là từ chữ vạn chữ ngực nó ra cái sâu chuỗi.
Từ ngay chỗ ngực nó bay ra sâu chuỗi, hai sâu chuỗi phải không?
Một sâu thôi.
À.
Một sâu chuỗi nhưng một mà sâu. Nó văng đứt cái đầu.
Để mình nghe.
Còn cái lần mà thầy thổi ở mạc xây là thầy thổi nó thành bốn khúc.
À.
Và thầy có nói là những cái phần đấy là sau lớp mất thời gian lâu lắm mới hồi tụ lại. Vì nó muốn phá người hiền.
Rồi, bây giờ nghe lại cái sâu chuỗi nha.
Trong cái niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi là cái nơi mà cuối cùng thì giờ ai mà tin mà có chữ vạn, thầy Phật có chữ vạn, chữ vạn đó thì do sao có chữ vạn, nó quân bình, nó xuất phát chữ vạn, đó là chi giới từ bi để cản trở tất cả những cái gì mà xâm nhập cơ thể chúng ta không. Hồi tụ tới đó là không có ai phá được. Cho nên tôi khi mình niệm Nam Mô gì, ngồi mình rảnh, ý mình tưởng tới Phật Di Đà, Phật Thích Ca được. Co lưỡi ra gần ý niệm thành kính niệm Nam Mô như là Phật không, thì tự nhiên cái luồng điển phát triển sáng được. Niệm nhiều, công đức nhiều thì
sâu chuỗi nó sẽ lớn hơn. Đại trích hồi tụ rồi thì có chư vạn ra sao. Chư vạn đó trong lúc nguy hiểm ma quỷ tới phá nó sụp. Tự nhiên nó ra nó chảy một cái là đối phương phải tàn mạnh vậy. Tôi đến nhiều trường hợp ở bên Đức cũng bị. Tôi mới vô phòng tôi chưa ngủ nhắm mắt, hai con quỷ tới, hai con rắn đen nó bò ngay cửa sổ. Tôi nói cũng này chắc chết. Bà chủ này bà nhà có ma mà bà không nói mình. Bà vô giới chỉ cho mình ngủ chỗ sướng, nhưng bây giờ thấy khổ rồi, nó tới rồi, sắp tới rồi. Bây giờ biết sao, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên thấy là nó chạy lên ngã hai con đó xuống. Thế là hiện lên thấy hai con người đứng. Cái chuyện lạ, tôi thấy cái sâu chuỗi mà làm sao có khả năng làm vậy, làm được cả đứt đầu mạnh vậy. Cho nên giữ từ bi đi, chữ thanh nhẹ là sức mạnh cho tất cả không vũ trụ, không phải là mạnh của con người. Thì khi luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường chuyển luồng điển, mình nó thanh nhẹ, mình niệm Phật rồi, hòa nó chấn động cho tất cả không vũ trụ. Khi có chuyện nguy biến nó hồi tụ lại sức mạnh rất mạnh. Tôi tiến hai lần, một lần ở Mạc Xây ở nhà Mã Tô Anh, đưa vô cái hầm tối hôm tôi cũng vô tôi ngủ. Mới vừa vô thấy hai bà cổ khăn rằng là cổ khóc như người bánh trê. Tôi cứ chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi nói có gì, tập ý tôi nói có gì nói đi, tôi sẽ giúp cho. Nó hiện lên hai người thiệt lớn le lưỡi liếc tôi chích chà. Tôi nói gì dữ quá, bí rồi bây giờ làm sao. Tôi nín thở, tôi thổi một cái đứt khúc, thổi bốn lần đứt bốn khúc. Rồi sáng cái tôi ra tôi nói thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này, đem để tiệm bán đi. Và cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi, chết rõ ràng, lê lưỡi liếm mình. Nó còn gì nữa, thổi nó đứt.
Trong cùng băng này thầy có nói tới cái chữ vạn và thầy cũng có nói tới sâu chuỗi. Thì nói cái chữ vạn á, khi mà nó hội tụ lại á, là nó sẽ bảo vệ cho mình, nó phóng ra nó bảo vệ cho mình. Khi bên Đức á, hình như là sâu chuỗi nó ra, hai cái đều bảo vệ cho mình hết. Cái nào ra trước, cái nào hội tụ trước, chữ vạn hay là cái sâu chuỗi
trước, chuỗi trước rồi hội tụ sau mới ra chữ vạn.
Hai cái đều bảo vệ mình hết, chữ vạn nó cũng xuất ra, nó cũng bảo vệ mình được, sâu chuỗi cũng bảo vệ được. Rõ lẽ trời ban rất nhiệm màu đó, thì cái mình mới hiểu cái ý nghĩa và cái sự nhiệm màu nó nằm ở chỗ nào. Cái đó là mình phải đạt mình mới hiểu rõ, chứ bây giờ mình chưa tới mình đâu có biết nó nhiệm màu ở chỗ nào. Bây giờ mình nghe thì mình biết nó nhiệm màu vậy thôi. Thực hành chân pháp chung hành tiến, câu này có nghĩa là gì? Thực hành chân pháp chung hành tiến là sao? Giờ giảng bên trong, giảng bên ngoài đi.
Anh xin có ý kiến anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Thì theo anh vừa nói, mình giải bên trong và bên ngoài, thì em giải bên ngoài trước.
Rồi.
Thì bây giờ phải là thực hành chân pháp chung hành tiến là tất cả anh em mình đang quy hội hiện giờ đang thực hành cái chân pháp đây, mình đang trao đổi về lý thuyết tu học của thầy, trong ngôn của thầy, để mình cùng diệu tu diệu tiến với nhau. Mình cũng không có muốn bỏ rớt anh em nào. Cái đó là cái phần bên ngoài. Vì giờ em nói cái phần tâm linh bên trong, thì bây giờ cái phần chủ nhân ông mình đã biết tu rồi, mình phải lo cho phần vía, phần hồn, phần vía, phần lục căn, lục trần giảng lên bản thể mình cũng phải điêu, mình cũng phải dạy dỗ chúng nó, mình phải dìu dắt chúng nó để nó cũng đồng dìu tu dìu tiếng với mình. Đó là thực hành chung pháp, chung dìu tiếng, hành tiếng. Em xin
đúng dìu tiếng, đúng rồi. Thì đó thì bên ngoài cũng vậy. Cái chân pháp là cái gì? Chân pháp thì thành để thầy định nghĩa quá trời nhiều cái gì, nhiều cái mà nó có thể gọi là chân pháp, nhưng mà cái chánh là cái nào, cái chánh của cái chân pháp là cái nào, cái định nghĩa chánh của nó là cái gì? Thầy nhiều định nghĩa lắm, cái gì thầy cũng có nhiều cái mà thầy nói đây là chân, đây là chánh pháp, đây là chánh pháp, nhưng mà cái định nghĩa chánh nó là cái gì?
Em chánh pháp đó là tất nhiên mình giải được cái trượt, mình nuôi được cái thanh, đó là cái nhất là giải được cái trượt, lưu được cái thanh.
Cái chánh đó là mình khứ trượt được, khứ trượt lưu thanh được, là cái đó là cái chánh. Tại vì mình sống ở thế gian này là mình bị cư trần nhiễm trần, mình bị cái sự trần trượt nó lôi cuốn mình, cho nên mình mới nặng nề, mình không có thoát khỏi. Mà bây giờ mình muốn thanh nhẹ là mình chỉ có khứ trượt lưu thanh mình mới thanh nhẹ thôi à. Còn nếu mà mình không có giải cái trượt ra được, mà mình không có lưu lại cái thanh đó, thì cái thanh mình nó không có đủ mà để cho giúp cho mình thăng hoa lên được. Thành ra bây giờ có cái pháp này, nó giúp cho mình khứ trượt lưu thanh, là nó dùng thanh khí điển của trời đất mình hít vô để mình quét dọn, mình hóa giải. Cũng như mình thầy nói mình làm pháp luân thường chuyển cũng như là quét chùa vậy mà. Cũng như dùng thiên quả đốt trượt quả là thanh lọc. Rốt cuộc là chỉ có thanh lọc. Thanh lọc được nhiều chừng nào thì mình sẽ được nhẹ chừng nấy. Nhưng mà trong cái chánh pháp thì cũng có dạy cho mình những cái mà để cho mình đừng có hút thêm rác nữa, đừng có hút thêm trượt nữa, chứ không phải là chỉ quét dọn không, mà chỉ cho mình luôn cái cách để đừng có đem rác vô nhà nữa. Thì thầy đã dạy cho mình những cái chân pháp là mình phải dùng trí ý đó, là đừng có đem rác vô nhà nữa, để mình quét dọn những cái rác ở trong nhà ra nữa, thì lúc đó nhà mình nó mới sạch. Lúc đó mới biến thành cái tiểu thiên địa này, thành cái xá vệ quốc. Thì lúc đó mình mới thanh nhẹ được. Chứ nếu không nó đâu có thành một cái dinh thự sáng suốt mà có thanh điển ngự ở trong đó được. Thành ra mình phải áp dụng cả hai luôn. Đêm ngồi hành pháp thì lo quét dọn. Ban ngày lo niệm Phật để tránh khỏi hút những cái sự ô trượt ở bên ngoài. Và cùng lúc hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình, không có thị phi, không có xen vào chuyện của người khác, chỉ biết quay về lo chuyện của mình, thì lúc đó từ từ mình mới không có rước thêm rác nữa, không có rước thêm nghiệp nữa, thì lúc đó mình mới nhẹ được. Chứ giờ một mặt mình quét, một mặt mình hốt vô thì làm sao khi nào mình mới nhẹ. Mình đây mình học hai cái luôn, đời đạo song tu. Đạo thì tối lo về quay bên trong mình, nhưng mà trong đời, trong cuộc sống hàng ngày mình cũng phải lo. Cũng như là mình nghĩ là mình là người tu, chứ không phải là mình nghĩ là mình người thường, tối mình ngồi thiền. Mình phải nghĩ là trong cuộc sống, mặc dù mình vẫn sống như mọi người, vẫn phải kiếm ăn, vẫn phải sinh sống, nhưng mà mình phải nghĩ mình là một người tu, chứ không phải là mình là người thường. Người tu là phải có cái gì khác hơn người thường chứ. Mình phải có những cái tánh nào mà mình tốt hơn nhé, là mình phải diệt bỏ được những cái tánh hư tật xấu nào mà người thường hay có, là mình cũng phải diệt bỏ thì mình mới là người tu chứ. Mình nếu mà mình người tu thì giờ mình không có thấy mình có cái hạnh tu gì hết trơn, đâu có giống người tu. Mình phải lập hạnh là mình phải chịu hy sinh bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình, những cái gì mà xấu xa mà thầy thường nhắc nhở cho mình biết, thì từ từ mình từ bỏ nó đi. Thì lúc đó mình mới là thực hành cái chánh pháp, thực hành cái chân pháp. Thì mình không có tranh giành với người thế gian, không có lo cái chuyện mà thế sự nữa. Cái chuyện gì mình không có dính líu với cái tình đời nữa. Mình sống ở đời nhưng mà không có dính líu với tình đời. Cái tâm mình đó là tâm hướng về tâm linh, hướng về tâm đạo, chứ không phải hướng về cái sự tranh chấp, tiền tài, danh lợi, thế gian. Thực hành chân pháp chung hành điển. Thì bây giờ mình trở về những người đi cùng chung một cái pháp thì chung hành điển, gặp nhau trao đổi học hỏi và tiến hóa, nhiều tiếng lẫn nhau. Đó là mặc dù mình có cái pháp để khi mà mình về nhà mình là tự tu tự tiến, nhưng mà khi mình có cơ duyên hội họp lại thì mình nhắc nhở lẫn nhau với sự ban chiếu của bề trên để cho mình sớm thức tâm và quay đầu trở lại. Thực hành chân pháp chung hành tiến, thì bên trong mình thì mình là chủ của tuổi thiên địa này, mình có cái trách nhiệm quy y tăng là trở về với vị trí chủ nhân ông của bản thể và có trách nhiệm diều tiến lục căn lục trần và vạn linh trong bản thể. Khi mà nó đã hộ nhập trong cái bản thể của mình là mình phải có trách nhiệm lo lắng diều tiến để cho nó chung hành tiến với mình, và tụi nó cũng phải hành chung với mình. Cho nên những cái pháp nào mình hành là mình cũng như khi mà mình niệm Phật là mình cũng phải nhớ kêu lục căn lục trần và vạn linh đồng niệm Phật với mình, chứ không phải là chỉ có một mình niệm mà một mình tiến. Mình hiểu được cái gì mình cũng phải truyền bá lại cho lục căn lục trần, cái đó là mình đang làm phước, cái đó là mình đang làm công quả đó. Tâm đạo quang minh rõ chung tàu là sao? Tâm đạo quang minh là sao? Tâm đạo quang minh là sao? Thế nào kêu là tâm đạo quang minh? Ai muốn đóng góp? Tâm đạo quang minh là sao?
Em chỉ nói đóng góp tiếp anh Bảo.
Rồi.
Thì em cái này em cũng nói hai quế luôn. Cái quế bên ngoài và cái quế bên trong luôn. Thì cái tâm đạo quang minh thì cũng cũng như cái câu trên là anh em mình cùng diều tu diều tiến, cùng nói ra những cái nguyên lý của thầy, để chân lý của thầy, để anh em mình cùng học, cùng diều tu diều tiến với nhau. Mặc dầu anh em mình mỗi người mỗi trình độ mỗi nghiệp lực khác nhau, nhưng mà mỗi tình mình cũng hợp ở đây để mình trao đổi cái chân ngôn chân lý của thầy để mình diều tu diều tiến. Thì khi anh em mình đã trao đổi như vậy, ít nhiều cái tâm mình cũng sáng ra rồi, thì anh em mình cũng sáng một người một ít. Thì tất nhiên khi sáng là quang minh, đây là quang, theo em hiểu quang đây là rộng, minh đây là sáng, anh em mình ai cũng có đạo tâm đều có sáng hết. Thì khi sáng đây là để đi hướng về đâu? Mình hướng về chung tàu, tất nhiên hướng về cùng một lối, cùng một nẻo để về quê. Thì tất nhiên ý em muốn nói là anh em chúng ta hiện giờ đang quay tụ ở đây để mà trao đổi tu học đây, để cùng nhau diều tiến về một cái hướng, về hướng này là về hướng nguồn. Đó là cái phần bên ngoài. Còn cái phần bên trong thì cũng như là cái phần chủ nhân ông mình đã biết tu rồi, thì ít nhiều tới giờ phút này là 10 mình không mở được 8, 9 mình cũng sáng được 5, 3. Thì mình cũng sáng được 5, 3 rồi, thì mình cũng phải biết cách để mình tiêu dạy dỗ hay là nâng bảo hay là như thế nào cho lục căn lục trần dạng lên trong bản thể. Mình phải nó biết cái đường lối để nó tu theo mình. Thì nó tu theo mình về, thì nó về đâu thì mình về đâu, nó về đó. Nếu mà mình không dạy dỗ nó, một khi mà mình có thành chánh quả thì mình về được rồi, thì nó cũng đi kiện mình như mấy lần trước anh em mình cũng có đề cập bàn tới. Bởi vì mình không dạy dỗ nó, mình không nhắc nhở nó tu thì cái lỗi nó lỗi do mình. Thành ra bây giờ mình cũng phải mình dạy dỗ, nhắc nhở nó, nâng bảo nó để cho nó đồng tu đồng tiến với mình, cũng đi về một tàu, về một hướng. Em xin hết.
Thì mình tối đêm nào mình hành thiền mình cũng cuối câu nguyện mình cũng nói con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy tâm mà. Quy Phật là mình phải trở về với sự thanh nhẹ. Thành ra trong ngày mình cũng ráng trở về với sự thanh nhẹ. Cái chuyện gì mình cũng quá giải cho nó trở về không, cho nó thanh nhẹ không. Chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không. Đó là mình quy Phật. Mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Mình hướng về cái đỉnh đầu của mình, hướng về cái sự thanh nhẹ là quy Phật. Quy Pháp là mình mượn Pháp, là mình phải liên tục nghiêm túc hành Pháp để quá giải, để tiến. Đó, thì mình lúc nào mình cũng ráng lo nhớ là lo luyện niệm Phật, lo hành pháp liên tục. Để quy tăng thì đó mình lo trở về với cái bổn phận của mình, vị trí của mình và cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với vạn linh trong bản thể, là mình phải diệu tiến. Đêm nào mình cũng nguyện, nhưng mà mình nguyện xong rồi mình phải làm, chứ đâu phải nguyện cái đó là để cho mình thiền rồi thôi rồi quên đâu. Mình nguyện để cho nó vô tâm mình, đêm nào mình cũng nguyện để nhắc nhở mình, để cho trong ngày mình vẫn tiếp tục mình sống quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ mình đâu có quên. Đêm nào cũng nguyện mà đâu phải niệm như con cát rồi quên đâu. Mình hiểu ý nghĩa của nó mà mình ráng, mình nguyện thì mình phải làm. nguyện với trời Phật thì mình phải làm nhé, mình nguyện với tâm mình thì mình phải làm đó, thì mình phải nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì rõ chung tàu. Thì bây giờ cái bản thể nào, bản thể của mình không khác gì chuyên thiền Bát Nhã. Khi mình làm cho nó thanh nhẹ, mỗi bề thanh nhẹ thì tự nhiên nó là chiếc tàu đưa mình về bến giác. Về bên này là bờ mê, là bên kia là bến giác. Thì mình ráng, mình nó phải nhẹ thì mới đưa. Thuyền Bát Nhã là cái thuyền không đáy, nghĩa là mình phải nhẹ mình mới ngồi lên được, mình nặng mình ngồi lên là mình chìm mà. Tại nó không có đáy mà. Mình mới đi về bến giác được. Cái đó mà chung tàu, chung tàu về quê. Còn bên ngoài á, thì chuyến tàu về quê là cái pháp này là nó đưa mình cũng như không khác nào chứ chiếc tàu mình mượn cái đó mà mình đi về quê. Tâm đạo quang minh, bây giờ cái tâm đạo mình muốn quang minh á thì mình phải nãy là mình thực nhờ cái thực hành chân pháp á nó mới khai thông từ cái này tới cái kia, từ kinh mạch, ngũ tạng, ngũ kinh, đốc mạch, nhâm mạch, hai thông cái thận, hai thông ngũ tạng, hai thông ngũ quẩn, khai thông bộ đầu, khai thông củ khiếu, khai thông hết thì nó mới quang minh được. Lúc đó nó mới phát sáng, nó phát sáng mới kêu là quang minh, nó có hào quang trên đầu á. Cái tâm đạo của mình ở ngay đỉnh đầu á, nhưng mà nó khi mà nó khai sáng được là nó có hào quang xung quanh, cũng như hình mấy đức Phật mà vẽ có hào quang xung quanh á, là tượng trưng cho Phật pháp. Phật pháp là cái sự thanh nhẹ sáng suốt. Cái tâm đạo của mình là cái tâm điển của mình đó, nó phải là ngay tâm phàm, đâu phải là ngay cái tim. Nó ngay cái tâm đạo là trên đỉnh đầu của mình đó. Mà khi mà nó khai sáng được là nhờ mình thực hành chân pháp liên tục, mà vạn linh của mình nó đồng hành với mình đó, thì nó mới dễ mở. Thì lúc đó nó mới khai sáng, khai thông hết rồi nó mới phát sáng. Phát sáng mới kêu là quang minh. Quang là có hào quang. Có hào quang mới có sự sáng suốt, mới rõ là mình đi chung một chuyến tàu, tất cả là cũng phải đi về, trở về một nơi mà mình đã rời bỏ ra đi. Kẻ đi trước người đi sau thôi chứ, không có ai giỏi hơn ai. Mỗi người là mỗi đơn vị, và tất cả những bạn đồng hành của mình tại thế gian là cũng là bạn thôi, dù cho là cha mẹ hay là anh em thì cũng chỉ là bạn thôi. Tại vì mỗi người là mỗi đơn vị, có hồn có vía là phải đem cái đơn vị đó trở về xuống đây đóng vai trò cha con, chồng vợ, nhưng mà chỉ là trong cái tình bạn đồng hành mà tiến thôi. Nhưng mà ông trời ngặt cái là ông cho mình có một cái tình cảm, có cái sự nghĩa ân, có cái sự luyến ái, mà mình phải thức tâm để mình thấy rõ, để khi mà bài học sanh ly tử biệt nó đến đó, thì mình bớt bị đau khổ. Cho nên để dạy cho mình học và hiểu rõ cái nghĩa ân đối với trời đất, đối với chúng sanh và muôn loài. Rồi, câu thứ nhất, người đời ai ai cũng sợ bệnh, tại sao? Người đời ai ai cũng sợ bệnh, tại sao? Có ai sợ bệnh không? Có ai sợ bệnh không? Đâu có ai muốn bệnh phải không? Ai cũng muốn được bình an khỏe mạnh để sống, chứ đâu có ai muốn bệnh mà sống đâu. Đâu có ai muốn mang một cái bệnh đâu. Nhưng mà cái đó là định luật mà, mình đâu có thoát khỏi. Đáp: thưa người đời, ai ai cũng muốn vui và sợ bệnh cả, vì chưa hiểu được sự quân bình của tâm thức, cho nên không thể tự cứu trong lúc ban đầu, chỉ biết ăn vui động loạn cho đến lúc hồn lìa xác là xong một cuộc hành trình tại thế. Nghe tu lại sợ mất mát tình tiền duyên nghiệp, từ cái có trở thành không mà không hay, lận đận một kiếp người, lận đận một kiếp làm người, trí không sáng, tâm không minh nguyên lý của chính mình. Kệ đường đi có sẵn, hành trình tiến, tự giác tự minh tự tiến lần, Hại nát không hay, thân tạm bợ, trì tâm tu luyện tự hành xuyên. Thì người đời đâu có ai muốn là mình mang bệnh đâu, ai cũng muốn có cái thể xác khỏe mạnh để sống chứ. Nhưng mà khi nghiệp bệnh nó tới thì mình cũng phải chấp nhận thôi chứ, mình đâu có làm gì hơn được. Bây giờ nó tới rồi, mình chỉ tìm cách là mình trị được cái gì trị. Tới khi mà mình phải lìa thế thì mình phải mang một cái bệnh nào đó để lìa thế. Cái đó gọi là cái bệnh để cho mình lìa thế, nó khác với cái bệnh thường không? Cái bệnh là cái bệnh cuối cùng, cái bệnh mà để cho mình đi ra đi đó. Thì thầy nói ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Thì ai cũng, nếu mà mình không có chết trước vì tai nạn hay là gì thì mình phải lãnh một cái bệnh nó ra đi. Mà cái bệnh nó nhẹ hay bệnh nặng thôi. Có nhiều người bệnh nhẹ thì nằm ngủ rồi đi luôn. Có nhiều người bệnh nặng thì nó dày xéo 2 năm trước khi chết, nhiều năm trước khi chết. Trên giường bệnh rồi mới được đi, chứ không được đi liền. Nó làm cho mình khổ để thức tâm. Thành ra mỗi người nó khác. Cái người mà nằm ngủ đi luôn, cái bệnh nó rất nhẹ tới rồi đó, cái máy nó hư cái chỗ nào nó ngừng chạy cái đi luôn. Một cách thanh nhẹ trong giấc ngủ. Không có nghiệp thân nhiều. Ai cũng đâu có ai muốn bệnh đâu, muốn được yên vui sống. Nhưng mà khi mà cái tuổi già nó tới, theo cái định luật sanh lão bệnh tử, lão nó tới là cái bệnh nó không sao, nó cũng đâu đó. Lão nó tới là cái bệnh nó không sao. Vì chưa hiểu được sự quân bình của tâm thức, cho nên không thể tự cứu trong lúc ban đầu, chỉ biết ăn vui động loạn cho đến lúc hồn lìa xác trong một cuộc hành trình tại thế. Mình đi xuống đây là một cái cuộc hành trình tại thế, mình đang đi. Bây giờ là mình còn sống là mình đang đi cuộc hành trình tại thế. Mỗi ngày thêm một bước mà ngày ngày qua, ngày ngày qua. Đến lúc mà mình mãn khóa, thì lúc đó mình sẽ ra đi, từ giả ra đi, không mang theo được một cái gì hết. Lận đận một kiếp người, trí không sáng, tâm không minh nguyên lý của chính mình. Thì nếu mà mình cứ không hiểu, không tu thì mình đi nhưng mà mình không hiểu cái gì hết. Đường đi sẵn có, hành trình tiến. Cái đường đi thì đã vạch sẵn là nó như vậy. Cái hành trình đó mình phải tiến lên, mà mình có thông hay là không thông thôi. Tự giác, tự minh, tự tiến lần. Khi mà mình hiểu được, mình sáng suốt lên rồi thì mình tiến lên. Mình tiến lên cái cuộc hành trình mà mình tiến đi về cái hướng thanh nhẹ, chứ không phải để cho cái đời nó lôi cuốn mình xuống chỗ, xuống cái chỗ nặng trược. Hoại nát không hay, thân tạm bợ. Thì cái thân này là cái thân tạm bợ, có ngày nó phải hoại nát, có ngày nó phải hủy diệt. Trong cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt thì có ngày nó phải hoại nát, mà mình không, thân này là thân tạm bợ. Trì tâm tu luyện tự hành xuyên. Thì bây giờ mình biết là cái thân xác này nó tạm bợ, nó sẽ hoại nát, thì mình không có nhầm lẫn giữa hồn và xác nữa, không có lẫn lộn giữa hồn và xác. Là mình tạo cái sống sông mê. Mình thức tỉnh rồi đó, thì mình trì tâm tu luyện tự hành xuyên. Mình vượt qua tất cả những cái trở ngại kia bằng hành xuyên. Trì tâm tu luyện, lúc nào cũng lo tu luyện, là tự hành xuyên. Hỏi, làm cho mọi người đều vui thì không khí có tốt không? Tốt không? Không khí có tốt không? Chắc chắn là tốt rồi, không? Khi mọi người đều vui thì cái bầu không khí nó khác, nhưng mọi người buồn cái bầu không khí nó khác. Tại sao? Tại sao vậy? Ảnh hưởng
vì buồn phóng ra trượt điển không?
À, buồn thì phóng ra trượt điển không, còn mình vui. Vui thì cái luồng điển mình nó nhẹ hơn, phải không? Thành ra khi mà mình buồn nó khác, mà khi mình vui nó khác. Thầy nói mình đi tới cái hồi đó thầy nói mình đi bước qua cái thành phố của Đông Đức á, là mình thấy cái cảnh nó khác, cái không khí nó khác. Mình trở lại Tây Đức á, thì nó khác. Cái chỗ mà cái dân tình nó sống nó không có được cởi mở vui vẻ, nó bị gò bó, chèn ép á. thì cái điểm nó khác, cái cảnh nó cũng khác. Mà khi mình bước qua trở lại một cái xứ tự do, mọi người đều được tự do phát triển và sinh sống đó, thì nó khác. Cái bầu không khí nó khác. Khi mình chỗ nào mà trong một cuộc họp này, nếu mà tất cả mọi người đều thanh nhẹ thì nó khác. Mà có người nặng trược thì nó lôi kéo cái luồng điển đi xuống. Nó cũng vậy thôi. Nó là cộng. Cộng lại thì như vậy đó. Cộng điển đó. Thưa mọi người đều vui thì không khí sẽ tốt. Cho nên người đồng tu thì không khí sẽ được thiện lành hơn. Kệ hướng về thanh tịnh, ý không sờn. Thanh tịnh bình an lại biết ơn. Đời đạo song hành tâm đạt đạo, quy y Phật Pháp chẳng thua hờn. Thì mọi người mà trong đồng đạo với nhau mà cùng hướng thượng, cùng buông bỏ phàm tánh thì tự nhiên là được vui. Vui nhẹ thì cái sẽ không, bầu không khí nó được, sẽ được thiện lành hơn. Như sau một tuần vật lộn với đời, sống với lăn lộn với đời, cuối tuần mình được hội họp lại trong cái bầu không khí thanh nhẹ, nhắc về tâm linh, nhắc về đạo đức, nhắc về cái sự thanh nhẹ thì mọi người hướng thượng thì bầu không khí nó sẽ được tốt hơn. Kể hướng về thanh tịnh, ý không sờn, thì lúc đó mình lo mình hướng về sự thanh tịnh, ý mình không có bao giờ sờn. Thanh tịnh bình an lại biết ơn. Mình được thanh tịnh, mình được bình an thì mình biết ơn. Biết ơn cha trời mẹ đất, biết ơn nhân loại đã cống hiến cho mình có một cuộc sống an bình. Đời đạo sống hành tâm đạt đạo. Đời đạo, đời mình đã có rồi, đạo mình cũng có luôn. Hai cái mình song hành thì cái tâm mình đạt được cái sự quân bình kia là đạt đạo. Quy y Phật Pháp chẳng thua hờn. Mình trở về cái sự thanh nhẹ, trở về Phật Pháp thì mình chẳng hơn thua, mình chẳng hờn giận ai. Mới câu hỏi số 3. Người đời muốn biết những chuyện gì mình chưa hiểu và ham vui, thích xem những người khác sáng chế, tại sao? Đáp: người đời muốn biết những chuyện gì mình chưa hiểu và ham vui, thích xem những người khác sáng chế. Ngược lại, người tu thiền thích thanh tịnh và hiểu mình nhiều hơn. Người đời tiến hóa theo chiều hướng hướng ngoại, người tu thì hướng về tâm linh. Kệ: hành trình tạm bỡ gợi nguyên âm, tự thức tự tu tự tái tầm, duyên đạo tình đời quy một mối, thực hành tự thức chẳng sai lầm. Thì người đời họ hướng ra ngoài thì họ muốn khám phá những cái gì ở ngoài, chỗ nào có gì lạ, có gì vui là muốn đến, muốn xem, muốn tìm hiểu cho thỏa thích. Nhưng người tu thiền lại thích tìm về cái sự thanh tịnh mà mình đã mất mát, trở về tìm hiểu chính mình nhiều hơn. Là mình đi về đổi chiều rồi, mình đi về hướng đi vô trong hay bị đi ra ngoài. Mình đã đi vô chứ không có đi ra nữa. Kệ: hành trình tạm bỡ gợi nguyên âm, tự thức tự tu tự tái tầm, duyên đạo tình đời quy một mối, thực hành tự thức chẳng sai lầm. Cuộc hành trình của thế gian thì tạm bỡ, chỉ mình chỉ đi một đoạn đường tại thế thôi. Gợi được biết cái nguyên âm là cái gốc gác của nó như chỗ nào, ở chỗ nào. Tự thức tự tu tự tái tầm, mình tự thức thấy rõ cái đường này là cái đường tạm mà mình phải tự tu tự thức những sự sai lầm của mình, tự sửa tự tái tầm, tìm lại được cái quê xưa chốn cũ, tìm lại con đường để mình đi trở về cái đường cũ. Nhưng mà hành trình mới là vậy đó. Đường cũ là con đường đó. Mình đã đi lên rồi mà bây giờ mình xuống lại thì bây giờ mình phải trở về. Duyên đạo tình đời quy một mối. Duyên đạo tình đời quy một mối. Mình có cái duyên đạo. Ở thế gian thì nó có tình đời. Mình về đạo thì mình có được cái duyên đạo. Tất cả là nó cũng đưa mình trở về một cái mối, là một cái nguyên nguồn gốc. Thực hành tự thức chẳng sai lầm. Mình thực hành đó, thì mình quan trọng là phải có những cái giây phút tự thức để tránh làm những cái chuyện sai lầm mà mình đã phạm từ trước đến giờ. mình sửa sai thì mình không còn sai lầm nữa. Hỏi bé đi khắp các nơi trong tuần bé có mệt không? Đáp: thưa bé đi khắp các nơi trong tuần, bé được khỏe thêm lên vì bé được nhìn thẳng các giống dân đều có sự ham thích giống nhau, đua nhau tiến hóa từ động loạn cho đến thanh tịnh. Trong nguyên lý có không không, cuối cùng phải bỏ xác ra đi. Kể sống còn giữ cuộc đua thi tiến, tạo khổ tạo mê tự tạo phiền, khó tránh mê lầm trong chốc lát, triền miên học hỏi chẳng an yên. Thì bé đi khắp các nơi trong tuần thì bác thấy giống dân nào cũng giống nhau hơn, người đời thì cũng chung quy được cũng giống nhau, cũng ham thích giống nhau, đua nhau tiến hóa từ động loạn cho tới thanh tịnh, cũng bao nhiêu đó chuyện. Trong nguyên lý có không không, cuối cùng là ai cũng phải bỏ xác ra đi. Sống còn giữ cuộc đua thi tiến, lúc mà mình còn sống thì mình giữ cuộc đua thi, cái gì cũng thi đua với nhau để tiến. Tạo khổ tạo mê tự tạo phiền, trong cái sự thi đua đó ở tạm bỡ đời nó tạo cho mình cái khổ. Cái gì mình cũng muốn hơn người ta hết á, cái gì mình cũng muốn hơn, cái gì mình cũng biết hơn, có thì cũng muốn có hơn. Tạo khổ tạo mê tự tạo phiền, lo cho mình đủ thứ nghiệp. Khó tránh mê lầm trong chốc lát, khó mà khi mà mình đã chạy trong cái vòng đó rồi là mình không có thoát khỏi cái vòng mê lầm, mê trong đó, lầm sai trong đó mà không biết đường ra. Triền miên học hỏi chẳng an yên, cũng học đủ thứ bài hết nhưng mà không bao giờ được yên. Hỏi: nhiều người không tin tiền kiếp đã phạm tội mới trở lại làm người, tại sao? Đáp: thưa, nhân nào quả nấy không sai. Sự kết quả của ngày nay là do sự gieo trồng từ kiếp trước mà không hay biết gì, cho nên mọi người ở trần gian này đều khổ cả, nhưng cách khổ khác nhau. Để có cơ hội thanh toán và tiến hóa nằm trong nguyên lý tự thức tâm. Kể: tiếng trong động loạn thì thầm giải, khổ cảnh mê say tự miệt mài, lôi cuốn tình đời trong kích động, dở hay phải tiếng tự an bài. Thì người đời thì ai cũng không tin, nhưng mà định luật của ông trời là không sai chạy một ly. Nhân nào quả nấy, gieo nhân lành thì được trái ngọt, gieo nhân xấu thì được gặt được cái quả đắng. Mọi người đều khổ nhưng mà không giống nhau, chỉ cần xích một ly một tí là nó đã khác rồi. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, dù có giàu hay nghèo, có sướng hay không sướng, nhưng mà cảnh khổ ai cũng có đủ. Trong cái định luật xuống thế gian là phải khổ để thức tâm, có cơ hội thanh toán và tiến hóa. Xuống đây là trong cái định luật vay trả rõ rệt, ân quán, và bởi vậy cho nên có cơ hội thanh toán và tiến hóa nằm trong nguyên lý tự thức tâm. Người thức tâm thì thoát khỏi cái quan quan trương báo hà thề liễu, không có muốn tiếp tục trong cái vòng vay trả trả vay, quán báo quán. Kể: thành ra phải học cái tha thứ và thương yêu là vậy, để không còn cái nuôi dưỡng cái hận thù và cái quán trách trong tâm nữa. Kể: tiếng trong động loạn thì thầm giải, khổ cảnh mê say tự miệt mài, lôi cuốn tình đời trong kích động, dở hay phải tiếng tự an bài. Thì mình sống ở đây thế gian này trong cái cảnh động loạn, trong cái khổ cảnh mê say, mình bị lôi cuốn trong cái tình đời, trong cái sự kích động, thì học trong cái dở hay của tình đời phải tiếng để tự an bài cuộc sống của mình. Hỏi: từ nơi lạnh 12 độ bé đến nơi nóng 30 độ có bị mất giấc ngủ hay không? Đáp: thưa, bé vẫn được bình an đến nơi, vẫn thiền tốt, bé cảm thấy giấc ngủ như thường lệ. Lúc này bé khỏe và không thấy có gì trở ngại cả. Lúc chưa tu cảm thấy mệt hơn bây giờ. Những bệnh mệt mỏi trong người đều tan biến cũng nhờ đêm tu thiền và tập thể thao. Kể: hướng thượng tự tu thật nhiệm màu, cơ hình thay đổi thật là mau. Lúc nào cũng trẻ không còn bận, trí sáng tâm minh tự đổi trao. Thì bé thì di chuyển, các bạn biết theo dõi bé thì năm nào bé cũng di chuyển trên toàn cầu, thì có khi đi qua xứ nóng, có khi đi qua xứ lạnh. Bé cũng được ra điêu luyện, thành ra đến nơi nào thay đổi giờ giấc, thay đổi khí hậu, nhờ thiền chắc bé cũng được thanh nhẹ, cho nên lúc nào cũng có giấc ngủ như thường lệ. Bé thấy không có gì trở ngại hết. Lúc chưa tu cảm thấy mệt hơn bây giờ, lúc mà không có tu thì không có được quân bình tâm thân, thì không có được khỏe như bây giờ. Bây giờ thì những bệnh mỏi mệt trong người đều tan biến cũng nhờ đêm tu thiền và tập thể thao. Mình tu thiền nhưng mà mình cũng không quên tập thể thao, tại cái xác này nó cũng cần có cái thể thao, cần cái hoạt động nó mới có sức khỏe. Chứ cái không phải là mình lo mình tu thiền rồi mình không có tập thể dục thể thao thì cái cơ thể mình nó sẽ mau bệnh hoạn hơn. Câu hỏi số 7 hỏi: tại sao người gặp được bé lại khỏe, có người gặp được bé tự cảm thấy mệt, tại sao? Đáp: thưa, mỗi người có một trình độ đạo đức khác nhau. Người tâm thức chịu buông bỏ mọi sự của thế gian thì luồng điển tâm thức được rút nhẹ. Ngược lại, còn sợ mất mát thì tự cảm thấy bất an và giải đãi, tâm không trụ, trí không an, điện năng loạn xạ, thắc mắc đủ điều, ngồi không yên. Kệ, tâm an chẳng có, chẳng cảm buồn phiền, trí tuệ phân minh tự cảm yên, tâm đạo dồi dào, tâm tự thức, tự mình cải tiến, tự mình yên. Thì mỗi người nào mà hướng về thanh nhẹ thì gặp bé thì bé rút thì được thanh nhẹ hơn. Còn người nào mà còn trần trượt quá thì cảm thấy ngồi không yên. Tâm an chẳng cảm buồn phiền, trí tuệ phân minh tự cảm yên, tâm đạo dồi dào, tâm tự thức, tự mình cải tiến, tự mình yên. Cái người mà hướng về tâm đạo là buông bỏ hết đó, thì lúc nào cái tâm cũng an, cũng không có cái gì mà phải làm cho mình lo buồn, vì không có thích còn mà sợ mất, không còn tham sống sợ chết, mà cũng không có thích còn mà sợ mất, không có sợ mất của cải, không có gì, có thì cũng được, không có cũng không sao. Trí tuệ phân minh tự cảm yên, hiểu rõ rồi thì lúc nào cũng yên. Của trời của thiên cũng phải trả địa, của trời đất cũng phải bỏ lại ra đi. Tâm đạo dồi dào, tâm tự thức, tự mình cải tiến, tự mình yên. Thì mình sửa tiếng cho mình biết thì càng ngày nó càng yên thôi. Những cái gì mà không ổn thì mình điều chỉnh nó lại, mình sửa nó lại. Mình là ông thợ sửa máy ở thế gian mà, thì mình cải tiến nó thì tự nhiên mình được yên. Rồi, xong rồi. Vì sao giờ chấm dứt đây ha? Chút nữa.
Cảm ơn anh Bảo. Tôi nghỉ để lát nữa con còn học buổi mấy bạn đạo lý.
Ok, chút nữa ha. Rồi. Kính chào. Chào hết các bạn nha.
Vâng.
Chào bác Bảo nha.
Rồi, chào.
Chào ông Thanh, chào tất cả các bạn đạo.
Chào tất cả.
Chào tất cả các bạn.